Thật ra, không một vị thánh nào lại không sống ba tinh thần bỏ mình, yêu thương và tận hiến, cũng như không một Kitô hữu nào có thể nên thánh nếu không biết, hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ. Song thực tế cho thấy, nếu chỉ có chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là vị thánh đáng được giáo hội tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, vị tiến sĩ nữ thứ ba, và là vị tiến sĩ thứ 33 của giáo hội. Vì chị chẳng những chủ trương một cách minh nhiên tỏ tường, mà còn thực sự sống linh đạo thơ ấu thiêng liêng nữa. Như chị đã tâm sự và chia sẻ trong cuốn Một Tâm Hồn của chị, thì dòng Đồng Công cũng thế, là một hội dòng rõ ràng chủ trương nên thánh và sống thánh theo ba tinh thần này. Tuy nhiên, trong ba tinh thần chính yếu này của dòng Đồng Công do cha thánh thủ sáng lập ấy, tinh thần làm nên căn tính của hội dòng thuần túy Việt Nam đầu tiên, song cũng đồng thời vì thế mà theo tôi trở thành một thách đố hết sức gay gò như những người theo đuổi lý tưởng thánh Đồng Công, đó là tinh thần tận hiến. Tại sao?
Trước hết, dòng Đồng Công là một dòng truyền giáo. Vì là một hội dòng truyền giáo, một việc truyền giáo đặc biệt chú trọng tới vấn đề giáo dục mà dòng đã nỗ lực mở những trường trung tiểu học Đồng Công Thủ Đức từ thập niên 1950 vào năm 1956. Mỹ Chánh Phủ Mỹ Bình Định từ đầu thập niên 1960, Nhà Đá Phù Cát Bình Định và Lương Sơn Phan Rí từ thập niên 1970, v.v. Và với cư xá Rạng Đông Đà Lạt đầu thập niên 1970 cho sinh viên theo học ở Đại học Công giáo Thủ Nhân Đà Lạt. Bởi vậy, cần nhiều anh em đi học và có bằng cấp. Sau nữa, dòng Đồng Công còn là một dòng giáo sĩ nữa, dù là thiểu số, từ đầu được ấn định tối đa là 1/3, nhưng lại là thành phần chẳng những cần thiết trong việc quản trị nhà dòng mà còn liên quan tới cả vấn đề thánh hóa anh em tu sĩ dòng qua việc ban phát các bí tích nữa. Bởi thế cũng cần phải có những anh em đi học làm linh mục và được thụ phong linh mục. Thế mà cả hai lĩnh vực này, học hành và làm linh mục đối với tinh thần tận hiến, với lý tưởng thánh Đồng Công, dù cần thiết mấy đi chăng nữa cho việc truyền giáo đối ngoại cũng như cho việc quản trị đối nội, vẫn được coi là những gì thứ yếu, không được coi trọng hơn lý tưởng thánh, ưu tiên hơn việc nên thánh. Đối với đấng sáng lập dòng Đồng Công thì đi tu mà không nên thánh thì thật là uổng phí, hoàn toàn phí công vô ích, không đạt được mục đích của đời tận hiến dù làm linh mục. Bởi thế cần phải để ý và nỗ lực nên thánh trước, dù có phải hy sinh tất cả mọi sự, hy sinh học hành hết sức khẩn thiết, hy sinh chức linh mục vô cùng cao trọng. Thực tế của tinh thần tận hiến để theo đuổi lý tưởng thánh Đồng Công còn phũ phàng hơn nữa ở chỗ. Vẫn có anh em đi học và làm linh mục đấy, nhưng nhiều khi lại là những người tu sau mình, những người thua kém mình về nhiều hay một số lĩnh vực, trong khi mình hầu như suốt đời hay cứ mãi làm bếp, làm vườn, không ngóc đầu lên được. Đối với cha thánh thủ, vấn đề làm linh mục rất ư là quan trọng, nên ngài chọn lựa thật là kỹ lưỡng. Chẳng những vì bản chất và phẩm vị vô cùng cao trọng của thiên chức này, mà còn vì tác dụng và ảnh hưởng của thừa tác vụ ấy nữa. Đến nỗi ngài đã chủ trương làm linh mục thì phải thánh thiện, bằng không sẽ có thể đi đến chỗ phá giáo hội. Tất nhiên ngài không có ý nói rằng không thánh thiện thì đừng có làm linh mục, vì chính bản thân ngài là một con người tội lỗi nhất thì làm sao ngài dám làm linh mục. Thế nhưng trên thực tế, ngài vẫn cùng với hội đồng tổng quản dòng chọn đi học làm linh mục những anh em nào của ngài được ngài nhận thấy với tầm mức tu đức của ngài, ít là căn cứ vào bề ngoài tốt lành thánh thiện trội vượt và điều kiện tối thiểu được ngài cho là chín chắn và thích hợp nhất để chịu chức linh mục, đó là tuổi tam thập nhi lập, tuổi Chúa Giêsu bắt đầu xuất thân đi rao giảng nước trời, thực hiện việc cứu độ của người. Theo tôi, yếu tố chính yếu làm nên căn tính của dòng đồng công và là điều kiện bất khả châm trước cho việc nên thánh của những ai muốn theo đuổi lý tưởng thánh đồng công là tinh thần tận hiến. Một tinh thần còn khó hơn cả việc khổ chế, chay tịnh, phạt giác, câm lặng, đi chân không, v.v. Có tính cách bề ngoài ở các dòng khổ tu nữa. Một việc khổ hạnh mà chính cha thủ cũng liên lỉ thực hiện. Vẫn biết những việc khổ hạnh khác thường ấy nếu không có tinh thần thánh thiện cũng chẳng thể nào thực hiện nổi. Song ngược lại, nếu thực hành những việc khổ hạnh tự bản chất chỉ là phương tiện để thánh hóa mà không tiến tới chỗ hoàn toàn tận hiến tuân phục thì cũng không đạt được mục đích của những việc làm bề ngoài ấy. Bởi vậy, ở đây chỉ so sánh giá trị khách quan giữa phương tiện khổ hạnh giúp nên thánh với chính tinh thần tận hiến thánh thiện mà thôi. Theo ý nghĩa của câu Chúa Giêsu trả lời cho vấn đề được các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy giả đặt ra là: tại sao các môn đệ của người không chay tịnh như họ và những người Pha-ri-siêu? Trong dòng đồng công chỉ có ai thật tình và liên lỉ tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước, theo tinh thần tận hiến hoàn toàn phó thác mọi sự theo ý Chúa mới có thể sống được mà thôi. Chỉ có ai hoàn toàn đến không phải để được phục vụ mà là phục vụ, đúng như khẩu hiệu của dòng đồng công là non ministrari sed ministrare, theo tinh thần bác ái yêu thương mới có thể bền đỗ đến cùng ở trong một tổ chức được lập nên để huấn thánh cho người Việt Nam này mà thôi. Chỉ có ai biết hạ mình xuống vui chịu khinh chê dày đạp, chịu rể ruôi bắt bớ theo tinh thần bỏ mình mới có thể làm thánh thay vì bỏ ra, khi không được làm linh mục, làm giáo sư dạy học mà thôi. Có thể nói, trên thực tế, theo đuổi lý tưởng thánh đồng công với cha thánh thủ và như cha thánh thủ, tu sĩ đồng công nào có được một tinh thần tận hiến, theo chiều hướng thánh trước hết và thánh trên hết, sẽ có được cả tinh thần bỏ mình và yêu nhau. Nếu thánh nhân là những vị đã sống đời đời ngay khi còn sống trên trần gian và trong thời gian, vì các vị đã sống trong chân lý và yêu thương là những gì không bao giờ qua đi, không bao giờ lỗi thời, vì chúng là những gì phản ảnh Thiên Chúa duy nhất hằng hữu vô cùng chân thật và toàn thiện, và đời sống thánh thiện bất diệt của các ngài vẫn còn được Thánh Thần sử dụng để canh tân bộ mặt trái đất cho tới khi mọi sự được canh tân vào ngày cùng tháng tận, trở thành trời mới đất mới. Thế nào thì mộng ước thánh thiện, đời sống thánh thiện và công cuộc thánh thiện của cha thánh Đa Minh Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập hội dòng đồng công và tha thiết theo đuổi lý tưởng thánh đồng công, cũng mãi mãi tồn tại, nhất là khi Ngài vĩnh viễn nằm xuống như một hạt lúa miến mục nát đi cho tương lai của một mùa thánh đức Việt Nam.